Những ngày oanh liệt nhất trong cuộc đời Cảnh nhanh chóng qua đi. Ông Khách đã về Hà Nội, khẩn trương chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận án trước Hội đồng Khoa học. Toàn cũng đã xác định, không về hưu, dù khó khăn gian khổ chán ngán đến đâu, cũng cứ đi làm. Bây giờ khối người dôi dư, chẳng riêng gì mình. Về hưu thu nhập giảm 100.000 mỗi tháng ngay, lấy gì bù vào? Cứ đi làm, bao giờ các ông ấy bảo về thì về, cứ nhẫn nhục, ai chửi cũng mặc. Hãy xác định mình là con sâu cái kiến. Bây giờ Toàn ít tụ bạ, chữ của cô phòng, bên thư viện, sợ sếp bắt gặp. Sếp sẽ để ý, phải cẩn thận. Thế nhưng sếp không chú ý tới Toàn mà lại hướng mũi dùi vào Cảnh. Hôm ấy sếp Thắng chuẩn bị đi Hà Nội. Toàn cũng như nhiều người khác, chỉ mong sếp đi công tác vắng thôi. Đã vào phòng phó tổng thứ nhất dặn dò công việc, đã ghé vào phòng tài vụ lấy tiền. Ô tô đã đỗ ngay ở sân chỗ đặt bảng tin. Từ phòng tài vụ, sếp đã bước qua hành lang ra sân. Ai cũng tưởng sếp lên xe. Nào ngờ đâu, sếp quặt lại văn phòng, mặt hầm hầm giận dữ. Ông Điều, ông Nhương, thằng Cảnh phải cho nó nghỉ. Không thể thương được thằng này. Tiếng quát ầm ầm, tất cả khu vực phòng ban im phăng phắc. Tệ hại, cái thằng không chịu làm một việc gì hết. Bảo nó nhổ cỏ, nó không làm. Ông chỉ tay vào Cảnh đang thập thò ở cửa phòng văn thư. Thì ra sếp quay lại chỉ vì trông thấy nó đứng đó. Mày làm thế có xứng đáng với đồng lương của mày không? Thằng này không thể xài được. Mình thương nó. Nó có thương mình đâu. Không thể hiểu được thằng này ra làm sao nữa. Cứ ngồi chơi ở phòng đọc sách. Ông Điều, ông Nhương, cho nó nghỉ từ ngày mai. Tôi không thể nhìn được mặt nó. Ngày mai nếu nó còn đi làm thì hai ông nghỉ. Không làm cái gì cả. Mà lương gần bằng lương ông này. Sếp chỉ vào Toàn làm Toàn cũng thấy mát ruột. Có bất công không? Mình làm chết cha đi. Lo ngày lo đêm. Tôi hỏi nó. Mày làm thế có xứng đáng đồng lương mày lĩnh không? Cho nó nghỉ từ ngày mai. Ngày mai tôi đến đây là phải không trông thấy nó nữa. Sếp đi. Cảnh cũng biến. Nhưng lại có Mẫn từ thư viện sang. Mẫn cười. Em sợ quá. Ông ấy vào thư viện xách cổ thằng Cảnh ra, túm áo xoắn tai, như con chó. Ông ấy bảo nó nhổ cỏ chỗ trước cửa nhà ông ấy. Suốt ngày nó không nhổ được một tí. Buổi chiều lĩnh lương, không thấy mặt Cảnh đâu. Công tử Nhương, phó văn phòng nói. Thôi, để sáng mai nó đến, truyền đạt ý kiến của sếp với nó. Sáng hôm sau Cảnh đến. Cô phòng phát tiền lương và động viên Cảnh. Thôi em ạ, đi làm 13 ngày mà được lương nửa tháng là tốt rồi. Cảnh trầm ngâm. Vấn đề cũng khá nan giải đây. Đó cũng là câu nói nổi tiếng của Cảnh. Như câu, dù sao trái đất cũng cứ quay vậy. Nhận tiền lương rồi, Cảnh vẫn cứ lờ vờ ở xí nghiệp. Mấy anh chàng giặc lái hỏi. Sao không về nhà? Còn ở đây làm gì? Cảnh đáp thản nhiên. Đã hết giờ đâu mà về. Nói rồi đi ra ngồi dưới gốc cây cột điện. Và lạ là, sáng hôm sau, Cảnh vẫn đến. Rồi những hôm sau nữa, đúng giờ. Như mọi cán bộ, nhân viên khác. Chỉ không xách phích ra căng tin lấy nước như mọi khi. Cũng không vào phòng làm việc. Không ra bãi cỏ. Bóng Cảnh gầy nhỏ. Quần áo xám bạc sộc sạch. Khi ẩn khi hiện lúc ở cầu cảng. Lúc ở nhà gửi xe, khi ngồi im lìm dưới gốc cây ba răng cổ thụ trồng từ ngày thành lập xí nghiệp, gốc đã mục ruỗng. Đến Cảnh tan tầm, người ta thấy Cảnh trong đám cán bộ công nhân viên đạp xe đăm chiêu mệt mỏi ra về. Rút kinh nghiệm Cảnh, Toàn tìm mọi cách tránh mặt sếp. Có lúc nào lình được Toàn hay ra cuối cầu cảng ngồi. Chỗ ấy có một cây phi lao to gãy ngọn, cành lá tỏa rất mát. Ngồi đấy lại còn kín nữa. Gần như không bao giờ sếp đi tới. Ngồi đấy nhìn ra sông, tàu thuyền xuôi ngược, hải âu bay. Khi nước xuống bãi phù sa hiện ra thì vui mắt hơn. Những con cái chạy lăng xăng, chui ra chui vào lỗ. Những con cá lác vùi mình trong phù sa, đột nhiên nhảy lên, phóng những bước nhảy dài theo hình ngoằn ngoèo. Một lần, đang mải mê ngắm những sinh vật bé bỏng ấy hoạt động, Toàn thấy một người đi đến chỗ mình. Cảnh quần áo bẩn thỉu, chân tay mặt mũi lem luốc, ngồi xuống cạnh Toàn, thở dài. Thư cháu gửi chắc bây giờ đến nơi rồi đây. Cháu làm đơn gửi sếp à? Lại một tiếng thở dài nữa. Không. Toàn nhớ rằng, chưa bao giờ Cảnh thở dài ở xí nghiệp. Anh quay lại nhìn Cảnh. Lần đầu tiên, anh thấy vẻ mặt Cảnh như vậy. Một khuôn mặt trùng hẳn lại. Tất cả sự căng thẳng hàng ngày biến đâu hết. Một khuôn mặt chảy ra trùng xuống như sụp đổ. Trên khuôn mặt lạ lẫm ấy, một nỗi đau khổ đến tột cùng hiện ra. Nỗi đau đớn không có cơ cự vãn, làm Toàn hoảng sợ. Anh bỗng thấy Cảnh khác hẳn mọi ngày, gần gũi và đáng thương lạ lùng. Thư gửi cho ai? Gửi bố cháu. Cháu đem ra bưu điện gửi tối hôm qua. Chắc bây giờ đến nơi rồi. Bố cháu nhận được rồi. Thật không còn hiểu ra sao nữa, nhưng nhìn về mặt Cảnh, Toàn biết không phải chuyện điên dại mọi ngày, hẳn là một chuyện rất nghiêm trọng mà anh không dám hỏi. Không có cách nào khác. Cháu phải viết thư cho bố cháu. Vợ cháu bảo cháu nói với bố cháu tiện hơn. Nhưng suy đi nghĩ lại, cháu thấy viết thư là tốt nhất, nói được đầy đủ ý mình. Thế này chú ạ, vợ cháu ở nhà, ngoài việc trông nom cửa hàng còn cơm nước, giặt giũ, phục vụ bố cháu. Con cháu đi học, ở nhà chỉ có hai bố con. Mùa rét vừa qua, bố cháu tắm. Lần nào cũng gọi vợ cháu đem thêm nước nóng vào buồng tắm cho bố cháu, lại còn bắt kỳ lưng nữa. Vợ cháu cũng không dám nói gì, không dám nói cả với cháu. Nó giấu cháu, sợ cháu làm lôi thôi. Thế rồi đến tối hôm kia, nó mắc màn cho bố cháu. Hôm ấy lại mất điện. Bố cháu bảo nó cầm đèn dầu soi bắt muỗi trong màn. Bố cháu cũng lấy tay bắt muỗi, không biết vỗ vỗ thế nào, ôm lấy vợ cháu. Nó giằng ra, đổ cả đèn. Rồi nó xuống nhà dưới chỗ chúng cháu ngủ, nằm khóc. Hỏi mãi nó mới nói. Bực quá chú ạ. Chỉ có chú cháu mới nói. Nó bảo cháu. Anh nói với bố tiện hơn. Viết thư tốt hơn chứ chú nhỉ? Toàn hỏi. Thế mẹ cháu đâu? Mẹ cháu vào thành phố Hồ Chí Minh với em gái cháu lấy chồng ở trong ấy gần một năm nay rồi. Im lặng. Một lúc sau lại Cảnh. Bây giờ có lẽ bố cháu đã đọc thư rồi đây. Giọng Cảnh bồn chồn, chẳng biết nói gì. Toàn nắm chặt bàn tay Cảnh đang run rẩy. Sắp tan tầm chiều rồi, sắp qua được một ngày rồi. Nước xuống kiệt, những con cái vẫn lăng xăng, những con cá lác vẫn vùi mình trong phù sa, thỉnh thoảng lại nhảy lên phóng những bước nhảy dài. Vĩ Thanh, sự kiện biển khơi và chim bói cá. Đó là đầu đề tập nhật ký theo bố đi đánh tôm khi học hết cấp 2 của một chàng trai bạn với con tôi tên là Phong, Ngô Xuân Phong. Cập kè với Phong và con tôi còn có một thanh niên khác, Lê Chí Sĩ. Đó là những thanh niên thời A Còng chính hiệu, xe máy SH. Mỗi người sử dụng vài chiếc điện thoại di động, chiếc dùng cho công việc, chiếc dành cho những người thân, chiếc chỉ vài người thật thân thiết mới biết số. Đồng hồ Thụy Sĩ, giày da Ý. Còn quần áo lại rất bình thường. Con tôi nhiều bạn, nhưng thân nhất là Phong và Sĩ. Trong bộ ba, tướng, sĩ tượng, còn gọi là Lưu, Quan, Trương ấy. Con tôi lớn tuổi nhất, còn Sĩ là người trẻ nhất bọn. Chúng đến nhà tôi, chuyện với nhau về những đề tài làm ăn, về những tài sản khổng lồ của các ông to bà lớn nào đó, về những bữa nhậu, về công việc sắp tới, về những ngôi sao bóng đá, những lô đất ở Sóc Sơn, Tam Đảo, những tỷ phú còn giấu mặt, những ngôi sao âm nhạc thời thượng, những bộ phim, những đạo diễn và những diễn viên đoạt giải Oscar. Tôi nhìn chúng như nhìn một thế hệ mình không sao hiểu nổi, như khi nhìn những vi mạch, những phần mềm, những bộ vi xử lý trong máy tính điện tử vậy. Thế rồi một hôm, Phong cầm đến nhà tôi, tờ báo có in một chuyện ngắn kèm theo ảnh của tôi. Bác là nhà văn hở bác? Thế mà thằng Tùng không nói gì với chúng cháu cả. Thằng con tôi chỉ cười. Tùng biết chẳng vinh dự gì khi có bố là nhà văn, càng không muốn nói về bố với bạn bè khi bố đã mấy năm trong vòng lao lý. Nhưng ngược lại, việc ấy đối với Phong và Sĩ như một sự phát hiện, hai người tỏ ra rất quý mến tôi. Càng quý khi tôi cho họ biết những gì tôi đã trải qua. Câu chuyện chuyển sang những vấn đề văn học, họ Họ muốn biết sự đánh giá của tôi về những tập sách này nọ, về những tác giả già trẻ, về những nhà thơ. Té ra, họ khá quan tâm đến văn chương, nghệ thuật. Phong nói. Thầy dạy toán của cháu một hôm nói với bọn cháu về một truyện ngắn của Nam Cao và kết luận. Anh chồng đọc nhiều sách văn học mới hiểu được vẻ đẹp của ánh trăng. Còn với chị vợ, ánh trăng chỉ là để tiết kiệm được mấy xu dầu. Và nhấn mạnh. Đấy là thầy dạy toán nói đấy bác ạ. Tôi nghe mà mát lòng mát ruột cho các nhà văn và cảm ơn ông thầy dạy toán nào đó của Phong. Thế rồi một hôm, Phong, Sĩ lại cùng con tôi tới nhà tôi. Rất hào hứng, cởi mở, Phong trao cho tôi một quyển vở học sinh. Cháu ghi chép lâu lắm rồi, vất đi thì phí. Cháu vừa soạn lại giấy tờ sổ sách, đọc lại thấy đừng được. Cháu đưa bác xem có dùng vào việc gì không? Tôi đọc. Đọc đi đọc lại. Xúc động trước một tâm hồn non trẻ đang mở ra với thế giới, với biển cả, những bài học vỡ lòng về cuộc sống, về con người. Một tâm hồn trong veo, một đôi mắt vạn hoa trước cuộc đời nhốm bẩn. Chẳng có chút liên hệ nào giữa cậu bé học sinh ngày ấy với chàng trai cao lớn, điện thoại di động có trong các túi, đi xe SH hôm nay. Lại càng xúc động bởi Liên Hợp Biển Đông với tôi cũng đã có những kỷ niệm, nơi lâu lắm rồi tôi đã đến làm việc để quay một cuốn phim tài liệu về những người đánh cá biển, đã đi theo các tàu tới Bạch Long Vĩ, đã vào tận Hòn Khoai và cũng biết một số người. Tôi bảo con tôi chuẩn bị một bữa rượu ở nhà, mời Phong, Sĩ đến, nhưng con tôi gạt đi. Ra tiệm thôi bố ạ. Không, bố muốn nói về tập nhật ký của Phong cơ mà. Ở nhà thoải mái hơn. Khách sạn cũng tự do thoải mái thôi bố ạ. Một phòng riêng cho bố con mình với chúng nó. Muốn ngồi đến bao giờ thì ngồi. Chúng tôi đến khách sạn. Một khách sạn 10 tầng hiện đại. Khi thang máy đưa bố con tôi lên tầng 9, một cô gái mặc đồng phục khách sạn đã đứng chờ ở cửa thang máy, đưa chúng tôi vào một buồng nhỏ, có cửa sổ mở rộng, nhìn thẳng ra một khoảng trời mênh mông. Phong và Sĩ đã ngồi chờ sẵn, đứng dậy chào tôi. Tiệc rượu được bày lên bàn rất nhanh. Cửa đóng kín. Cô phục vụ bác ghế ngồi bên ngoài cửa chờ lệnh. Rượu rôn xanh đã rót. Chúng tôi chạm cốc. Ăn xong bát súp khai vị, tôi bảo Phong. Cháu đi viết văn được đấy. Phong cười thành thật. Cháu cảm ơn bác, nhưng nghề của các bác cháu sợ lắm. Nghèo mà chẳng được tích sự gì. Có khi còn nguy hiểm nữa. Như bác đấy. Bây giờ cháu làm gì? Thuyền trưởng hay đại phó? Anh ta ngượng nghịu, không trả lời. Thằng con tôi bảo. Nó làm hải quan, cả thằng này nữa. Con tôi chỉ vào Sĩ. Nó cũng làm hải quan, quân của Phong. Tôi ngạc nhiên. Không đi lái tàu mà lại đi khám tàu à? Thời đi học thích hàng hải thế cơ mà. Một thời mơ mộng bác ơi. May mà cháu tỉnh ngay khi chọn trường thi đại học. Đấy, bác xem, nghề đánh cá của bố cháu có ra làm sao đâu. Còn tôi đóng vai người phản bác. Ông cứ nói thế chứ. Ông Huy đấy, khách sạn Huy Hoa 11 tầng bên kia đường kia kìa. Ông ấy còn một khách sạn nữa ở Hà Nội đấy. Cũng 10 tầng chứ có xoàng đâu. Quận Hoàn Kiếm đàng hoàng. Cả xí nghiệp mới có một ông Huy, có hai ông Huy đâu. Sĩ bỗng lên tiếng. Bố cháu tai nạn vì nghề đánh cá đấy. Tôi hỏi. Bố cháu cũng đi đánh cá à? Phong trả lời thay Sĩ. Bố nó là ông Lê Mây, thuyền trưởng số 1 của Liên Hợp Biển Đông. Trí nhớ mụ mẫm của tôi vụt loe sáng. Có phải bố cháu là thuyền trưởng tàu VT-250 không? Sĩ ngạc nhiên. Sao bác biết? Chuyến đi Bạch Long Vĩ làm phim cùng ông lập tức hiện về từng chi tiết. Biển nhuộm một màu hoàng hôn đỏ. Chúng tôi yêu cầu Lê Mây quay đuôi tàu về phía tây, nơi mặt trời sắp lặn. Đụt cá phồng căng vừa cầu lên lơ lửng chút nước ảo ảo. Ánh mặt trời buổi chiều tà, sáng rực, viền quanh đụt cá. Anh thủy thủ giật dây thắt đụt, hàng tấn cá sổ ra trên bong dãy ruộng. Lê Mây bước đến gần sàn dốc, cúi xuống lấy ngón tay miết vào tấm lưới xanh dính bùn đất. Rồi Lê Mây tác nghiệp hải đồ, tính toán. Và Lê Mây đứng ở mũi tàu khi biển động. Đó là cảnh quay đẹp nhất trong phim. Bóng dáng Lê Mây ngược sáng, như một bức tượng đồng bất động giữa khuôn hình. lúc những đám mây trên trời vần vụ chạy thẳng xuống, biến mất dưới chân ông, lúc biển nghiêng hẳn, dâng cao đẩy bầu trời xô lệch. Tiếp đến là một đặc tả khuôn mặt ông sạm nắng gió và muối mặn, vuông vức, râu ria, mắt dữ dội nhìn thẳng trên một nền trời biển điên đảo phía sau. Và đây, Lê Mây đang đứng trước boong lái, giữa trời xanh. Biển lặng trải tới chân trời. Ông thanh thản ngửa cổ đưa chai rượu lên cao. Bố cháu khỏe không? Tôi hỏi Lê Chi Sĩ. Bố cháu mất lâu rồi bác ạ. Hơn chục năm rồi. Bác có biết bác Đặng Việt, chú thích không? Chết cả rồi. Lớp thuyền trưởng với bố cháu ngày ấy, chỉ còn vài người, trong đó có bác Đáng bố anh Phong đây. Tại ông già em uống rượu nhiều quá. Phong bảo. Là thế, nhưng cũng không phải thế. Khi còn đi đánh cá, ông già cháu đã uống nhiều rượu. Đến lúc đi tàu nước ngoài, trắng tay, nợ đìa ra, lên bờ lại càng uống dữ. Trở về đánh cá không ăn thua. Khi các tàu sắp giải bản bán sắt vụn, ông già cháu tính nước về hưu trước tuổi, được mấy chục triệu đem giả vẫn chưa hết nợ. Từ bấy ông già cháu suốt ngày rượu, chứ còn lang thang các quán, uống với người nọ người kia, hôm nay người ta trả, hôm khác mình trả, sau thấy tốn quá, quay ra uống ở nhà. Ngày nào cháu cũng phải đạp xe đi mua rượu cho bố cháu. Lúc nào bố cháu cũng say. Say rồi, cứ một mình trên giường lầm nhầm những gì không ai biết. Cũng có khi bác ghế ra sân ngồi im lặng suốt buổi. Đặc biệt, bố cháu không thở dài bao giờ. Không làm gì, cũng không đi đến đâu nữa. Tất cả lương hưu vào rượu hết. Chỉ khổ mẹ cháu. Hưu mà có được nghỉ đâu. Trần lưng ra làm. Lau nhà, dọn dẹp cho các gia đình người ta thuê. Làm theo giờ. Sáng sớm đã xách xe đi. Chưa về, mang theo mớ rau con cá lao vào bếp. Cháu với anh Dũng còn đi học. Bố cháu không động chân tay. Rửa nắm rau cũng không. Nhóm cái lò cũng không. Chỉ rượu. Ăn cơm xong, mẹ cháu lại đạp xe đi. Tôi mệt mới về. Buổi tối nào có được nghỉ. Buông bát buông đũa, mẹ cháu xách can bia, con mực khô, chai chiếu trương, mấy cái cốc ra ngồi ở ngã năm, đến nửa đêm, lấy tiền nuôi hai con ăn học. Cháu cằn nhằn bố cháu với mẹ cháu thì mẹ cháu gạt đi. Bố con khổ quá, mẹ thương lắm, các con hãy thương lấy bố. Có một lần bố cháu đưa 10.000, bắt cháu đi mua rượu, ngày nào cũng rượu với rượu. Điên lên, cháu chỉ mua 5.000, rồi phá lức lã vào cho đầy chai đem về đưa cho bố cháu. Vừa uống một hớp, bố cháu biết ngay. Bố cháu gọi cháu, bắt đứng ở đầu giường lấy roi đánh. Đánh như đánh quân thủ. Cả đấm, cả đá. Cháu hét lên. Bố chết đi cho mẹ đỡ khổ. Bố cháu điên lên, càng đánh khỏe. Thì bác tính, năm ấy cháu mới có hơn 10 tuổi. Ăn trận đòn của ông già, cháu không đứng dậy được, cứ nằm ở giường khóc. Sau trận ấy, bố cháu càng uống rượu nhiều hơn. Uống từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Thế rồi bác ạ, tự nhiên bố cháu bỏ rượu, lại đi chơi nhà này nhà khác, rồi mua về một chiếc mâm nhôm mới tinh. Nhà cháu có mâm đâu. Cái mâm cũ rách quá, phải lấy mấy miếng gỗ thông ghép lại làm mâm. Lại mua cho hai anh em cháu mỗi người một bộ quần áo, mua cho mẹ cháu cái khăn quàng, cái áo len. Cả nhà cháu đều mừng, vui hẳn lên. Nhưng đấy là điểm báo trước sự ra đi của bố cháu. Một hôm bố cháu gọi cháu. Lê Chi Sĩ, lại đây bố bảo. Đã lâu lắm, bố cháu mới gọi cháu bằng một giọng âu yếm như thế. Gọi cả họ cả tên như thế. Như ngày cháu còn bé. Ngày ấy, mỗi khi đi biển về, bố cháu lại cho cháu đến xí nghiệp. Hai bố con nắm tay nhau, đi rung rang rung rẻ trong sân, ra cầu tàu, tới căng tin. Ai gặp cũng hỏi bố cháu. Thằng Lê Chí Sĩ đây phải không? Bố cháu cũng gọi cháu là Lê Chi Sĩ. Cả những lúc nằm ngủ, bố cháu cũng ôm cháu gọi Lê Chi Sĩ. Hai bố con nằm võng đu đưa. Bố cháu dạy cháu hát. Đoàn quân Việt Minh đi chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Bố cháu chỉ biết mỗi bài hát ấy. Chỉ dạy cháu mỗi bài hát ấy. Quanh đi quẩn lại mỗi bài quốc ca thôi. Cháu bước tới chỗ bố cháu. bố cháu nắm tay cháu. Hôm nào bố với con về bà ngoại đi, thăm mộ ông ngoại, xem bà ngoại có khỏe không. Bà ngoại già lắm rồi, lâu lắm bố không gặp. Mẹ cháu lúc ấy cũng có mặt, rơm rớm nước mắt. Nhưng bố cháu có về bà ngoại được đâu. Tối hôm ấy, vẫn ăn uống bình thường, xem hết chương trình thời sự trên tivi, kêu nhức đầu, rồi mắc màn đi ngủ, và không dậy nữa. Đến lúc bố cháu chết, cháu mới thấy thương bố cháu, mới thấy thế nào là một đứa mồ côi. Còn cha gót đỏ như son. Câu chuyện thật buồn. Phong bảo, không phải một mình ông già em đâu. Hình như cái nghề đi biển đánh cá không ai thọ lâu hay sao ấy. Ông thích nhé, ông Đặng Việt nhé, ông Lê Uy, ông Trần Ngọc Châu nữa, đều đi cả, toàn trên dưới 60. Ông Quân còn sống nhưng tai biến mạch máu não, ăn đấy, ỉa đấy, liệt giường bao nhiêu năm nay, muốn chết mà không chết được. Ông Đây khá hơn, làm lại được cái nhà ở quê, như ông già anh thôi. Phong quay lại tôi. Xí nghiệp bố cháu không còn cái tàu nào, cả xí nghiệp lụn bại, chỉ ông Thắng và mấy sếp trên bờ giàu. Thời đánh cá, thời đi tàu nước ngoài hết rồi. Cháu đã tổng kết, mỗi giai đoạn có một ngành nghề lên thôi bác ạ. Bắt đầu là nghề mậu dịch viên, rồi nghề lái xe, đến nghề Vosco, tức là nghề đi tàu nước ngoài, rồi đến nghề ếch, tức là nghề xuất nhập khẩu. Bây giờ là thời của các sếp, cháu chỉ làm một suất ăn theo thôi. Thế là đời bố đi làm, đời con đốt sách. Đúng như lời ông thuyền trưởng nào đó đã nói. Bố cháu nói vậy. Nét mặt sĩ đã vui lên một chút. Phong cười. Rút kinh nghiệm các cụ, chúng cháu quyết không chịu nghèo. Nghèo đi với hèn bác ạ. Vấn đề là phải tỉnh. Tập nhật ký của Phong gợi cho tôi biết bao kỷ niệm thôi thúc tôi đạp xe xuống Liên Hợp Biển Đông. Tất cả đã thay đổi, từ cầu cảng, nhà cửa và nhất là những con người. Không một nét mặt quen, không một con tàu cả. Hơn 30 con tàu với hàng vạn mã lực đã biến mất, không để lại một dấu vết gì. Nhưng những người đã từng một thời làm việc nơi đây, nói cười, vui sống, yêu ghét, giận hờn, mưu toan, dối trá, trung thực đều không còn có mặt nơi đây. Thấy tôi lụi cụi với tập nhật ký, con tôi bảo, thằng Phong được lắm bố ạ, có biệt thự rồi, 3 tầng, 10 buồng, buồng nào cũng lát gỗ lim hẳn hoi, nội thất thì thôi rồi, mới mua một cái BMW, lại còn gần 1000 mét đất ở Sóc Sơn nữa. Nó nói với con, nhìn tấm gương các cụ đấy, phải tư duy mới thôi, nếu không sẽ bị đào thải. Nó bảo phải tàn bạo, muốn sống được phải tàn bạo. Làm việc với nó không mặc cả bằng miệng, mà bằng máy tính. Bấm số, giơ lên. Nó xem rồi lắc hay gật, không nói một lời. Viết trong những ngày xót thương con gái Giáng Hương, Ngạ 6, 2005-2007. Phụ lục. Một sử thi của tan rã. Dương Tường. Trong số 5 tiểu thuyết Bùi Ngọc Tấn đã viết, Biển và Chim Bói Cá là cuốn duy nhất đến được với công chúng mà không gặp trục trặc gì. 3 cuốn đầu, hoàn thành trong những năm 1960, bị tịch thu từ lúc còn ở dạng bản thảo, do đó không bao giờ được chào đời. Cuốn thứ 4, Chuyện kể năm 2000. Tác phẩm đã khiến ông được mệnh danh là Solzhenitsyn Việt Nam, bị thu hồi và tiêu hủy 1 tuần sau khi phát hành. Biển và Chim Bói Cá mà một số nhà phê bình văn học chào đón như một xuất bản phẩm hay nhất của mùa sách này là câu chuyện rã đám của một công ty quốc doanh đánh cá biển. Với một cấu trúc dứt khoát phi tuyến tính, không cốt truyện, cũng chẳng có nhân vật chính, cuốn tiểu thuyết khoảng 500 trang này bày ra hỗn độn tung tãi, những màu đời vụn của những người làm công ăn lương, cố sống cố chết bám lấy cái sinh nghiệp đang ngoi ngóp trong nguy cơ đắm tàu. Những câu chuyện kỳ cục khiến ta vừa phì cười vừa muốn khóc. Những con người cùn mằn tội nghiệp, nhân viên văn phòng, cạo giấy, thủy thủ, chạy ngược chạy xuôi đôn đáo, dùng mọi mánh xoay sở thảm hại để kiếm đủ sống qua ngày. Một chồng chất hỗn độn, những nhân vật tuy khắc họa sắc nét, thậm chí đôi khi nổi bật như tác phẩm điêu khắc, nhưng hòa trộn thành một khối vô dạng hình. Qua đó lấp ló sự suy tàn không tránh khỏi của cả một hệ thống. Một sử thi của tan rã, tôi những muốn nói thế. Những con chim bói cá của Bùi Ngọc Tấn. Châu Diên. Tiểu thuyết Biển và chim bói cá của Bùi Ngọc Tấn có thể được nhìn dưới hai góc độ, như một phóng sự dài và như một tiểu thuyết. Hoặc cũng có thể nói thế này, đó là một tiểu thuyết viết bởi một bàn tay viết báo kỳ tài với văn phong báo chí điêu luyện. Thế nhưng, như chủ đích của tác giả, đó căn bản là một cuốn tiểu thuyết. Và hẳn là ta nên xem xét những đóng góp của tác phẩm này với tư cách thể loại tiểu thuyết, và đó chính là mục đích của bài viết này. Trước hết, có tên gọi chim bói cá. Bùi Ngọc Tấn gọi một cách đầy trìu mến ngồn ngộn hàng mấy chục nhân vật của cái quốc doanh đánh cá ở một thành phố biển nước ta. Cả những người trực tiếp sản xuất trên biển lẫn những người ăn theo trên bờ là những con chim bói cá. Sách chia làm hai phần. Phần thứ nhất nói về những thân phận chim bói cá trên biển, trong đó có cả những con chim thuộc biên chế trên biển, nhưng vì những lý do thuộc cơ chế nên phải về nằm bờ chờ việc, ăn lương thất nghiệp dài dài. Đọc xong phần thứ nhất này, người đọc sẽ vương vấn một câu hỏi trong lòng mình. Những con người này, những con chim bói cá này, chúng có hạnh phúc không? Và liệu rồi, có bao giờ chúng có nổi hạnh phúc hay không? Phần thứ hai, nói về những con chim bói cá ăn theo tại vô số phòng ban bệ trên bờ. Phần thứ hai của sách, nói về những con chim bói cá làm việc ở bản doanh của quốc doanh đánh dậm, như họ tự giễu mình như vậy, kể về những cung cách sống toát lên cả một thể chế đang lụn bại, đang trên bờ vực phá sản, song cũng lại đang vùng vẫy cựa quậy, cố công cố sức, tự thay đổi trong một cuộc cải cách tuyệt vọng chế độ kinh doanh. Một cuộc cải cách của những người rủ nhau đi biển đầy nắng và sóng gió, nhưng lại mang màu sắc ảm đạm của những kẻ đi vào con đường hầm không lối thoát. Trong phần thứ nhất, Bùi Ngọc Tấn kể những câu chuyện rành rọt về những con chim bói cá trực tiếp đi đánh dậm trên biển. Có bao nhiêu nhân vật cả thảy? 10, 20, 30. Có nhân vật nào chính? Dường như có một nhân vật tên Cương, nhưng cũng không hẳn thế. Dường như có một nhân vật tên Bôn, nhưng cũng không hẳn thế. Người đọc sẽ thấy mình bị mất hút trong đám nhân vật có tên, nhưng dường như không tên. Những gương mặt trong tầng tầng lớp lớp gương mặt thì đúng hơn. Nhưng các gương mặt ấy không đủ để bạn đọc nhớ được câu chuyện. Một câu chuyện dường như chẳng có chuyện gì gắn bó một cách tiểu thuyết các nhân vật với nhau. Nhưng ta sẽ nhớ được câu chuyện nếu ta đặt chung các gương mặt của bức tranh vẽ theo lối luật viễn cận Trung Hoa. Nhân vật ở xa cũng như ở gần đều hiện trên bức tranh với độ lớn nhỏ như nhau, với sự rõ nét như nhau, bắt ta cứ phải bám theo từng gương mặt cho tới khi nó nhường chỗ cho gương mặt khác. Cách kể chuyện đó của Bùi Ngọc Tấn, ta được thấy cả trong Chuyện kể năm 2000. Cách kể chuyện đó cũng nằm trong các chuyện ngắn của Bùi Ngọc Tấn, trừ ba chuyện ngắn có kết cấu thực sự, chuyện ngắn Khói, Người chăn kiến và Cún. Ở đó bố cục chuyện ngắn Bùi Ngọc Tấn có từ bỏ cái lan man phóng túng để trở lại với cái cổ điển gọn gẽ vẫn quen được coi là đặc trưng của thể loại này. Cách kể chuyện đó hiện ra một cách như thể đùa bỡn và thật đắc địa trong Rừng xưa xanh lá và trong những ghi nhớ khác về bạn bè. Cách kể chuyện đó lại hiện trở về trong câu chuyện về những con chim bói cá, đặc biệt trong phần những con bói cá, lực lượng sản xuất chính trên biển, không phải lũ chim ăn theo trên bờ. Ta sẽ dễ dàng theo dõi các gương mặt hoặc nhân vật chim bói cá ấy nếu ta để ý đến cái khát vọng chung được sống hạnh phúc của họ, những chàng trai, những trung niên, những người chờ việc và những người đánh thuê, những cấp trên và cấp dưới, những người đồng cấp thân thiết với nhau hoặc đang có chuyện ngủng hoảng mất đoàn kết với nhau. Tất cả, không loại trừ ai, họ đều tạo thành một nhân vật chung mang tên khát vọng hạnh phúc. Cái hạnh phúc đến là giản dị. Ông thuyền trưởng Bôn, tàu vừa mới vệ sinh sạch sẽ về bến, đã vội vã nhảy lên bờ, quẳng tất cả đó, cũng không màng cả một con cá đem về cho vợ con, nhảy ngay lên xe, chỉ kịp ngoái lại dặn. Các ông ấy có hỏi thì bảo mình lên trạm xá một chút rồi về ngay. Đấy, bây giờ lại đau, có lẽ dạ dày giờ chứng thật rồi. Người bạn cũng rất tâm lý, đứng ra bảo đảm cho sự vắng mặt của thuyền trưởng của mình tại một cuộc họp quan trọng, như là có lý do rất tự nhiên, rất chính đáng. Báo cáo thuyền trưởng cầm ý bạ đi khám bệnh rồi ạ. thêm thắt bịa đặt tình tiết cầm ý bạ cho ai ai cũng phải tin. Trần Bôn đi đâu thì cũng là cái chuyện đi như mọi anh em. Đi cho nhanh vì nhớ vợ, nhớ người yêu, nhớ đàn bà. Hạnh phúc với lũ chim bói cá này là nỗi thèm khát được sống đều đặn với đàn bà. Mỗi gương mặt chim bói cá đều dính líu đến một thân phận đàn bà, một cuộc tình mà thường là không bao giờ thỏa mãn. Chuyện thơ mộng như câu chuyện của bác cấp dưỡng già dưới tàu tên là Tích cho cánh thủy thủ trẻ. Chúng mày biết gái thủy nguyên đập lúa rồi chứ gì? Khăn mỏ quạ bịt kín mặt, chỉ để hở hai con mắt, chẳng biết già trẻ tốt xấu ra sao. Đập xong, tất cả ra về, chỉ còn tao và một cô ở lại quét dọn, về sau. Đến khi ra cầu ao, cô ấy cởi khăn ra rũ. Ôi trời, đẹp quá! Má hồng rực, tóc mai dính bết, mắt bổ câu long lanh. Hai đứa sắn quần lội xuống bậc gạch bên dưới. Cô ấy cúi xuống. Tao cũng cúi xuống, nhưng chưa vục nước ngay, mà còn nhìn sang cô nàng. Hai bắp chân trắng như cá chép ngâm dưới nước. Cô ấy cũng nhìn lại tao cười, mà cứ rực lên, rồi lại cúi xuống ao. Hai bàn tay khum khum định vốc nước lên mặt. Tao mới đưa tay sang xoa xoa vào chỗ mặt nước chỗ khuôn mặt cô ấy. Cô ấy cười tủm tỉm, rồi nắm lấy tay tao, giữ chặt không cho tao khỏa nước nữa. Lại còn đưa một tay sang xoa chỗ ao tao đang soi xuống. Chả miếng đấy, có đi có lại đấy. Ăn chết rồi. Tao cũng nắm lấy tay cô ấy, giữ tay cô ấy lại, bóp một cái thật mạnh. Cô nàng nhăn nhó há miệng ra chiều đau. Chỉ há miệng chứ không kêu thành tiếng. Chà, cái nhăn mặt ấy mới chết người. Đời như thế, mà phải đi biển những ngày dài biển biệt, nếu không nhớ nhung, nếu không sôi lên vì nhớ, thì chẳng hóa ra họ là phỏng hay sao? Vì thế mà, một tỷ trọng khá lớn của tác phẩm hình như đã được Bùi Ngọc Tấn dùng để cho ngọn bút và con mắt quan sát cùng những kinh nghiệm trường đời của mọi người được cố định trên những trang giấy. Những chàng trai ấy thực tình cũng đáng được hưởng tình yêu đàn bà con gái của họ. Vì những ngày đằng đẵng họ ở dưới tàu, chỉ có trên là trời và dưới là nước. Vì những ngày đêm họ làm việc cật lực cho xí nghiệp. Một xã hội sống chen chúc trong tiểu thuyết mà thiếu những đường dây cổ điển, các nhân vật chính và phụ, các xung đột và những nút thắt mà ta dùng khái niệm tiểu thuyết tư liệu để đặt tên. Liệu khái niệm ấy có thể chứa đựng một phong cách khả dĩ đứng vững không? Trước hết, cần nói rằng dạng tiểu thuyết tư liệu chẳng phải là sáng kiến của Bùi Ngọc Tấn. Ông chỉ viết theo thói quen mà thành phong cách đó. Đơn giản thế thôi. Trước Bùi Ngọc Tấn, Émile Zola đã từng đề cập đến khái niệm tiểu thuyết thực nghiệm. Và trước Zola, trong lịch sử sáng tác văn xuôi, cũng đã có dạng tiểu thuyết tư liệu ít nhất là từ năm 1849 ở Canada. Đó là cuốn Ký họa cuộc sống Canada của Darling, một cha đạo Tin Lành ở quận Toronto. Tác phẩm của Darling viết như một tập phác họa cuộc đấu tranh của Canada sao cho các thiết chế xã hội, chính trị và tôn giáo của mình duy trì được tính chất và tinh thần Anh quốc, cố sống cố chết sao cho không bị lăn theo vết đi Cộng hòa như ở nước Mỹ. Nhưng người đọc sẽ được thấy cả một tiến trình xã hội Canada chao đảo rồi xa dần những tập tục châu Âu để ngả vào con đường mới vạch ra ở nước Mỹ. Con đường Cộng hòa và Dân chủ không sao cưỡng lại được ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ta hãy trở lại với dạng tiểu thuyết tư liệu được coi như mẫu mực, kinh điển. Tiểu thuyết Germinal, tháng gieo mầm, như cách đặt lại tên tháng theo lịch cách mạng của Émile Zola. Đó là cuốn tiểu thuyết được Karine Mottet và Élise Thoppe coi là có tính thời sự. Người đọc có thể thấy tình cảnh nước Pháp thế kỷ 19, khi cuộc đấu tranh giữa tư bản và lao động đến hồi căng thẳng và đặc biệt sôi sục là những tai nạn lao động, nhất là tai nạn trong hầm lò. Và nhà văn Zola đã bỏ ra 6 tháng đi khảo sát các cuộc đình công của thợ mỏ miền Bắc và vùng Pas-de-Calais, rồi từ đó viết nên toàn bộ câu chuyện. Ngay từ những dòng đầu của chương đầu tiểu thuyết Germinal, Émile Zola đã để ta bắt gặp ngay nhân vật hệt như người đi điều tra tình hình công nhân. Tôi là thợ máy, tôi đi tìm việc đây. Ở đây có nhà máy không? Hàng ngày bà con ta có thịt ăn không? Có bánh mì mà ăn đã phúc. Tương tự như vậy, cuối mỗi chương trong phần 1 về những con chim bói cá. Bùi Ngọc Tấn lại cho một chú bé trong tưởng tượng ghi lại nhật ký xuống tàu đánh cá với bố. Một sự thơ mộng hóa, vì hình như nhà văn Bùi Ngọc Tấn vẫn có chút e thẹn không muốn để bạn đọc hiểu nhầm. Vì sao tác giả lại có nhiều hiểu biết về cái nghề đánh dậm hiện đại này đến thế. Bùi Ngọc Tấn chẳng cần bỏ đi thực tế những 6 tháng để điều tra tình hình công nhân miền Bắc nước Pháp cuối thế kỷ 19. Trước khi viết Chuyện kể năm 2000, A Tấn từ phố Lu về thành phố Cảng, được phục hồi không xét xử và được cử về làm công tác thi đua tuyên truyền ở xí nghiệp đánh cá Hạ Long. Và khi một nhà văn có máu báo chí đặt chân tới đâu, con mắt nhà báo và trái tim nhà văn của họ tất yếu sẽ giúp cho cuộc đời này dựng được một tấm bia. Nếu như Zola được chứng kiến và ghi lại cảnh đời công nhân Pháp, thì hơn là vậy, Bùi Ngọc Tấn còn thấy cả sự tan rã của hệ thống đánh cá mang cái tên đẹp đẽ là Quốc Doanh, và được công nhân chế biến đi thành Quốc Doanh đánh dậm. Xin đừng nghĩ Bùi Ngọc Tấn đã bắt chước Zola. Cũng giống như khi Bùi Ngọc Tấn cho ra mắt Chuyện kể năm 2000, người viết bài này có nói với tác giả: ông viết đau như ngôi nhà người chết của Dostoevsky ấy. Khi ấy, Bùi Ngọc Tấn đã phản đối lại: mình chưa bao giờ đọc tác phẩm đó. Bây giờ cũng vậy, chắc là Bùi Ngọc Tấn cũng chưa đọc Zola, Tháng Gieo Mầm, vẫn chưa thấy nằm trên kệ sách Việt. Chúng ta hãy trở lại với Chim Bói Cá. Ở phần thứ hai của cuốn tiểu thuyết, Bùi Ngọc Tấn dồn sức và dồn tư liệu phác họa thật tài tình sự tan rã của một thiết chế vô cùng thiếu tự nhiên, người thân trong hệ thống đánh cá, quan liêu bao cấp. Ta chẳng còn cách gì hơn là dùng cái định ngữ đã thành sáo mòn ấy. Chỉ bằng vài nét mô tả cô phòng và những người cán bộ hành chính, những con chim bói cá ăn theo trên bờ, và ta có ngay ấn tượng không thể nào quên về một khái niệm cơ bản, định nghĩa sinh động thế nào là hiện tượng vô văn hóa. Những người cán bộ ấy, cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, đều xưng với nhau là bố, các bố, và gọi người khác là con, các con, trừ gọi cấp trên, vì quan hệ của họ với lối xưng hô quái đản ấy chỉ diễn ra khi vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm, như chính họ thú nhận. Chỉ bằng những phác họa ngắn gọn, Bùi Ngọc Tấn cho ta thấy sự giả dối của những con người đó, những con người buộc lòng phải sống giả dối trong một thiết chế giả dối. Tủ tài liệu của họ được dùng để cất dấu cá, đem về nhà cải thiện đời sống, có khi chỉ một bọc cá cũng đáng giá bằng cả một tháng lương. Họ xin cá của các tàu đánh cá như những kẻ hành khất sang trọng. Xin được nhiều, ăn không hết, đem bán. Ai cũng là con mẹ hàng cá. Từ cầu cảng về, nhìn trước nhìn sau không thấy xếp. Cánh phòng ban, người trước kẻ sau xách túi cá nặng vào buồng làm việc, mở tủ đứng hay tủ bàn dúi vào và khép nhanh cánh tủ lại, đi ra ngoài cửa, đứng nghênh ngó xem có ai nhìn thấy mình vừa xách cá về không, rồi trở vào, kéo ghế ngồi trước bàn làm việc, giờ tài liệu ra xem như người trách nhiệm nhất trên đời. Và họ phải tránh mặt, không đem cá về khi còn thấy mặt cấp trên làng vàng ở cơ quan. Họ đành lòng, chăm chỉ ở lại làm việc, thực hiện 8 giờ vàng ngọc, mà đúng là 8 giờ vàng ngọc thật hơn thủ trưởng. Bên cạnh những nhân viên nhan nhản ở các phòng ban, Bùi Ngọc Tấn vẽ ra chân dung một trưởng phòng nhân sự cứ mỗi lần bọn chim bói cá đi biển về. Cả đi đánh cá lẫn đi vận tải biển đều làng vàng xuống tàu, nói bóng gió về thay đổi nhân sự. Và thế là đã đánh đi một tín hiệu để các con đến nhà các bố mà dâng vật phẩm hối lộ. Tiếp đó, Bùi Ngọc Tấn chỉ cần vẽ phác một gương mặt con ông cháu cha khác đang phạm tội đấy nhưng lại được đẩy nhanh xuống tàu cho đi nước ngoài. Những hành trình tương đương với những chiến lợi phẩm nhặt nhạnh từ các bãi rác tư bản chủ nghĩa nước ngoài đem về nhà lại đảo chiều trở thành hàng hóa mới. Cuộc sống ngột ngạt thế ấy sẽ khiến ta không chịu đựng nổi nếu thiếu những trang viết đầy u mặc của nhà văn tinh quái Bùi Ngọc Tấn. Đó là những trang chim chuột nhau. Đó là những lời lẽ xen kẽ kỳ tài chỉ thấy ở Bùi Ngọc Tấn. Đó là anh nhân viên được cử đi mua đồ ăn tiếp khách đã dừng lại nếm vài miếng rồi say sưa quên mất và bắt khách lẫn chủ trở vàng mắt. Đó là anh cán bộ thiết kế vườn hoa đã trồng cỏ màu vàng để thể hiện màu cá rán. Đó là một anh cán bộ dư dôi làm công việc nhổ cỏ ở cửa phòng làm việc của sếp cũng lần thần suy tưởng về việc tạo ra những cái cống đầy cỏ thối để nuôi lươn, biến cái giấc mộng thủy sản thành sức mạnh của toàn dân. Nhưng ta đừng nghĩ Bùi Ngọc Tấn chỉ biết đùa bỡn cười cợt chớp nhà. Đoạn kết tác phẩm Biển và Chim Bói Cá có thể khiến người đọc đẫm nước mắt qua giọng văn tưởng như đùa bỡn của tác giả. Nhưng để thấy hết chất Bùi Ngọc Tấn, không gì hơn là ta hãy trở lại với Émile Zola trong Tháng Gieo Mầm để nếm đoạn kết của sách này. Giờ đây, trên trời cao, mặt trời tháng tư đang rạng rỡ hết mực, sưởi nóng trái đất đang sinh sôi. Từ thân những cây củ cải trắng mà mọc ra thành lá xanh giữa những run rẩy cỏ xanh cũng đang ngoi lên. Khắp nơi, các hạt giống đang căng phồng lên, vươn dài ra. Lấy mầm phủ khắp cánh đồng, ngoi lên mặt trời mang sức nóng và ánh sáng. Nhựa tràn trề cùng với những giọng thì thầm, tiếng mầm nảy nở thành tiếng nụ hôn dài. Dần dần, mỗi lúc một hiện ra rõ nét, những hạt mầm như những bước chân bè bạn đồng chí rầm rập bước. Dưới những tia mặt trời nóng bỏng, tiếng ồn ào làm mặt đất mang thai. Tựa hồ như bao nhiêu con người đang đi ngang, một đội quân đen đúa, một đạo quân báo thù, đang chậm chậm vươn mầm trong các luống đất, đang lớn lên cho những mùa gặt của cả thế kỷ mai sau, những mầm xanh đang làm cho trái đất vỡ tung. Còn Bùi Ngọc Tấn đã lại có đoạn kết riêng của mình. Tác giả đã chọn nhân vật cảnh để mô tả sự chấm hết tất yếu trong cuộc tan rã vĩ đại của quốc doanh đánh dậm. Cô Phòng, người đáng bị đuổi việc hơn cả, lại phát thắng lương cuối cùng cho cảnh, một thanh niên bị xếp vào loại dư dôi. Thôi em ạ, đi làm 13 ngày mà được lương nửa tháng là tốt rồi. Cảnh trầm ngâm. Vấn đề cũng khá nan giải đây. Đó cũng là câu nói nổi tiếng của Cảnh, như câu, dù sao trái đất cũng cứ quay vậy. Nhận tiền lương rồi, Cảnh vẫn cứ lờ vờ ở xí nghiệp. Mấy anh chàng giặc lái hỏi, sao không về nhà, còn ở đây làm gì? Cảnh đáp thản nhiên, đã hết giờ đâu mà về. Nói rồi đi ra ngồi dưới gốc cây cột điện. Và lạ là sáng hôm sau, Cảnh vẫn đến. Rồi những hôm sau nữa, đúng giờ. Cậu Cảnh của Bùi Ngọc Tấn không biết đi đâu về đâu cả. Không một mầm xanh hy vọng như của Zola dành cho cậu. So với Emile Zola, người vẫn được các sách giáo khoa tiến bộ chê là tự nhiên chủ nghĩa, hình như Bùi Ngọc Tấn còn bi quan hơn nữa. Bi quan hơn, hay lạc quan hơn, hay trung thực hơn, hay cay đắng hơn. Ta chẳng có quyền bắt Zola không được hy vọng. Ta sẽ chỉ ngậm ngùi vì những lời răn của những bề trên văn học, trong đó đích danh có Maxim Gorky, vẫn thường tiện mồm dạy những người viết văn hãy lãng mạn cách mạng. Bùi Ngọc Tấn là tên học trò hư của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Bùi Ngọc Tấn không biết nói dối. Bùi Ngọc Tấn vẽ lên một cậu cảnh thất nghiệp y hệt như những người thất nghiệp khác mà thân phận họ chưa bao giờ nằm trong một bản thống kê có giá trị nào. Bùi Ngọc Tấn thuộc về số người viết văn nhắc ta một cái quyền, quyền được sâu sắc. Có ai đó đã viết thế ở trang bìa 4 tiểu thuyết Biển và Chim Bói Cá. Hà Nội, 14 tháng 3, 2009.